Cho nên đó là một cái điểm, cũng là bài học đó, để mình học, để luôn tập gọi là nghĩ tốt cho người đó, không là để gọi là đánh thức cái hạt giống tốt trong người. Nghĩ tốt đó là để mình đánh thức những cái hạt giống tốt trong người đó, không? Cho nên thường nghĩ tốt cho người đó thì gây cho người phát triển cái điều tốt hay hơn hay là mình nghĩ xấu. Nghĩ xấu cho người thì người ta nghĩ à, mình xấu nó càng làm xấu thêm, phải không? Còn nghĩ tốt thì đó, để mà đánh thức những cái hạt giống tốt trong người đó, không? Thì nó hay hơn chứ, phải không? À, cho nên Hòa Thượng Tinh Vân á, ở Phật Quang Sơn đó, không? Thì có một cái giai đoạn đó, gặp vào lúc Tết, dân làng dắt những già trẻ bé lớn gì đó cùng dắt nhau lên núi để mà thăm hỏi ngày Tết. Rồi lúc cứu tế mùa đông á, thì họ cũng dắt nhiều gia quyến đến để mà lãnh phần chẩn tế, tức là cho đó, không? Thì một số nhân viên làm việc của ngài đó thấy như thế thì bỏ qua không được, cho mới thường kháng nghị với Hòa Thượng Tinh Vân đó, mới nói rằng những hạng người này á, họ không có lương tâm gì đâu Hòa Thượng, họ chỉ biết là đến lấy bao bì thôi, tức là bì đỏ đó. Đó, lấy tiền lì xì thôi, lấy quà tặng thôi, họ lợi dụng mình đó chứ, xong rồi á thì coi như là gọi là qua sông chặt cầu thôi chứ không có gì hết, không? Đã không nói được một câu tử tế nào hết mà lại còn đòi hỏi, nghĩa là quá đáng. À, những người này chịu không nổi, không? Thì thưa với Hòa Thượng thôi đừng có làm kiểu đó nữa, họ không có nghĩa là thật sự gì hết, cho mà không có biết nói cảm ơn nữa. Đó, không? Đó. Thì Hòa Thượng Tinh Vân ngài mới phiên chúng ta không nên vơ đũa cả nắm. À, trong số người ấy thì cũng có người tốt, chứ không phải hoàn toàn vậy hết, không? À, huống nữa hành Bồ Tát đạo là phải nên nhớ cái gì, tức là phải nên là không nhớ chứ, phải nên là không nhớ cái xấu cũ của người ta, tức là quên cái xấu cũ của người ta. Bố thí thì đừng mong đền đáp. Quý vị nhớ điều đó. Hành Bồ Tát đạo thì không có nên gọi là nhớ những cái xấu cũ của người ta, tức cái xấu qua rồi. Rồi bố thí thì đừng có nên mong đền đáp. Thấy họ gọi là vui vẻ hỷ hạ về núi đó, thì kết duyên lành cùng với Phật Bồ Tát thì chúng ta nên chúc phúc cho họ mới đúng. Tức là như vậy là họ đến họ kết duyên lành với Phật. Thì vậy là cũng quý rồi, cũng tốt rồi. Đó, thì mình mới giúp sao cho họ càng nghĩa là kết duyên sâu thêm. Chứ không nên nghĩ xấu, rồi thành ra nó nghĩa là nó ngăn cách. Quý vị thấy đúng là tinh thần của Bồ Tát lòng rộng mở, ha. Mà đúng như vậy, không? Nghĩa là họ biết lên chùa, không? Gặp Phật thì như vậy thì cũng có hạt giống tốt rồi, phải không? Cho nên vậy là làm sao tạo cái duyên để cho họ càng kết sâu thêm. Cho nên đó gọi là nghĩ tốt cho người đó mà quên cái xấu của người. Cho nên đó là cái điểm mà mình luôn nhớ để mà học đó. Học đó là những cái để rồi mình có cái cuộc sống nó sẽ nghĩa là tốt đẹp hơn, cái chuyển hóa trong nội tâm của mình hơn, không? Chứ bởi vì thường thì đúng là như những người mà kháng nghị đó, những người này thì tâm họ cũng còn làm sao, còn so tính nhiều, cho nên thấy nghĩa là họ lên nghĩa là gặp những ngày Tết rồi lì xì thì cứ lên là nhận bao thơ thôi, tới lúc mà chẩn tế thì tới nhận quà thôi, nhưng mà xong rồi qua rồi thôi là coi như không có biết gì tới. Đó, thành ra thấy chịu không nổi. Thì nếu mà mình chỉ nhìn theo kiểu đó thì sao? Thì thôi là hết muốn làm bố thí. Phải không? Còn với Hòa Thượng Thiên Vân thì không phải vậy, không? Đó, ngài nghĩ nó có cởi mở hơn, rộng rãi hơn, không? Đó. Cho nên ngài dặn đó, không? Mình không nên gọi là nhớ cái xấu cũ của người ta. Đó. Mà này trong này trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật có dạy đó, không? Chứ không nên nhớ những cái xấu cũ đã qua rồi của người, tức đã qua rồi. Mà quý vị nên nhớ học Phật thì mình phải nhớ cái lý vô thường Phật dạy. Vì nhớ không? Phật dạy tất cả đều vô thường, từ hoàn cảnh bên ngoài đến thân tâm bên trong của mình đều là vô thường hết. Phải không? Thì nếu nhớ vậy đó mà mình cứ nhớ cái xấu cũ người ta hoài thì sao? Thì là trái với cái ý nghĩa vô thường. Phải không? Mình nhớ vậy là tức là nghĩ rằng gì nó hẳn như vậy hoài thì sao? Phải không? Cho nên cái người xưa họ vẫn có cái xấu đó, không? Có khi họ đối xử mình xấu tệ vậy đó. Nhưng mà bây giờ, ví dụ bây giờ là 20 năm rồi thì không hẳn là nó còn y nguyên vậy. Phải không? Có khi là họ đã chuyển hóa bớt rồi, không? Nhưng mà mình cứ nhớ cái hồi xưa đó hoài. Thành ra rồi cứ nhớ cái cũ của người ta không, nhớ cái xấu đó rồi nó thành ra ngăn cách. Chứ biết đâu là qua 20 năm đó là người ta đã chuyển hóa cũng rất nhiều rồi, có khi đã có học đạo, thấy không? Học đạo đôi khi đã chuyển hóa thành ra người tốt rất tốt rồi, hoặc có khi họ đi tu lúc nào không hay nữa rồi, thấy không? Đó, cho nên không có thể cứ nhớ cái xấu cũ của người ta hoài, mà phải biết là nó cũng là vô thường, tâm của người cũng vô thường, thấy không? Đó, cho nên họ xưa gì họ không có hiểu, thấy không? Họ làm chữ xấu đó, nhưng mà qua thời gian rồi có thể là họ đã có chuyển biến, họ nghe, họ cũng có hiểu được những cái điều đó là điều dở, điều xấu, họ cũng chuyển hóa bớt rồi, cho nên không còn hẳn như vậy nữa. Thấy không? Đó. Cho nên phải đó, dạy đó mình không nên nhớ cái xấu cũ đó. Còn bố thí thì đừng có mong đền đáp. Không? Tức là thấy người ta khổ thì đem cho, thì đó là tốt rồi. Thấy không? À, chứ không có mong đền đáp, rồi mai mốt là thấy gặp họ không chào hỏi đó thì sao? Đó thì buồn tức, không? Đồ vô ân bạc nghĩa, mới cho nó đó mà giờ gặp nó không chào gì hết. Như vậy thì mình cho họ để muốn họ chào mà cho mình nó sao? Thì như vậy tức là sao? Tức là cũng còn có qua lại, giống như là buôn bán qua lại. Phải không? Đó. Còn ở đây là đúng tinh thần là thấy họ khổ cho họ, không, để giúp họ bớt khổ, đó là tinh thần, đó là trách nhiệm của mình. Thứ hai, không, cho họ thấy họ vui là mình vui rồi, phải không? Thấy họ vui, thấy họ cầm món quà đi ra họ vui cười ra thấy mình vui rồi. Phải không? Còn điểm thứ ba nữa là cũng quan trọng đó, là mình cho rồi là mình xả hẳn, không? Đó là việc tinh thần mình là gì, giúp đỡ cho họ thôi, cho nên cho rồi là xả, là thuộc việc của họ luôn nữa, phải không? Tình họ mặc tình sử dụng à, chứ còn nhiều khi cho rồi mà còn nhớ của mình là muốn họ sử dụng theo ý mình nữa. Phải không? Cứ nhớ món đồ đó của tôi hoài đấy, nghe đây, món đồ đó đã về nhà của họ rồi mà cũng còn nhớ là của tôi hoài. Phải không? Đó, thành ra đó là cho là xả, nhưng mà chưa xả thì xả mới hơi hơi thôi. Đó, bây giờ mới thiệt xả, đó thì như vậy đó thì lòng mình nó rộng rãi mà nó vui vẻ, cho rồi thấy lòng nó cởi mở liền, phải không? Nhẹ nhàng thì đúng ý nghĩa là bố thí. Đó, cho nên đó là những điểm mà phải nhớ đó. Cho nên đây cái điểm thứ ba là để nói cho tất cả thấy cái sự lợi ích của nghĩ tốt cho người. Nghĩ tốt cho người có lợi ích gì? Thường nghĩ tốt cho người đó thì tâm mình sao? Mình luôn luôn mình thường nghĩ tốt người này, thứ nghĩ tốt người kia đó thì tâm mình sẽ sao? Sẽ thanh thoát. Tức là nhẹ nhàng thanh thoát, phải không? Cứ nghĩ tốt tức là nghĩ những điều tốt không à? Thì tâm hồn mình nó cao thượng thêm, phải không? Và ít bị những cái bóng tối nó che mờ, bởi vì mình thường nghĩ tốt không ạ? Phải không? Đó. Thì như vậy lòng của mình nó sẽ rộng mở ra, không? mà tâm nó rộng mở thì những cái tâm gọi là ích kỷ hẹp hòi nó sẽ bớt, phải không? Đó. Như vậy mà vậy chính đó cũng là phát triển tâm bồ đề của mình rồi, đó là phát triển tâm bồ đề đó. Tức là tâm bồ đề ngày càng nó càng lớn mạnh thêm, và được như vậy đó thì cuộc sống này nó sẽ sao? Sẽ vui hơn và mọi người sẽ sống gần với nhau hơn, đến gần với nhau hơn, phải không? Bởi vì cứ nghĩ tốt không ạ? Thì đâu có cách, mặc dù người ta có nghĩ xấu cho mình vẫn nghĩ tốt nữa thì đâu có cách, phải không? Tức là cuộc sống nó cần kéo gần lại thì nó vui, đẹp hơn, phải không? Và như vậy tức là càng có thêm nhiều bạn, phải không? Càng có thêm nhiều bạn hơn, mà nhiều bạn thì bớt thù. Cho nên như vậy thì đâu có thiệt thòi gì, quý vị thấy không? Nghĩ tốt vậy đâu có thiệt thòi gì đâu. Có nhiều người nói là nó gạt tôi mà bắt tôi nghĩ tốt là phải không? Nhưng bây giờ đây á, dù gạt mình mà vẫn nghĩ tốt cho mình nữa, thì quý vị thấy có thiệt thòi không? Cũng không thiệt thòi. Quý vị biết sao không thiệt thòi không? Tức là lòng mình cũng nhẹ nhàng thanh thản, dù gạt cái mấy nữa mà tâm mình nó cũng nhẹ nhàng thanh thản, không có buồn khổ hết, thì có thiệt thòi gì đâu không? Phải không? Còn nghĩ là nó gạt tôi như thế đó thì tâm nó bực bội, nó đốt nóng lên thì chính đó là thiệt thòi rồi, phải không? Khổ, bị họ làm khổ. Còn này dù gạt cách mấy đi nữa mà vẫn nghe là nghĩ tốt, nghĩ tốt hết tâm nó cũng nhẹ nhàng thanh thản hết, thì đâu có thiệt thòi gì đâu, không có khổ gì hết. Vậy tức là tối nghe là nằm xuống ngủ liền, phải không? Không có trằn trọc gì hết, sức khỏe cũng không có giảm, phải không? Thì vậy đâu có thiệt thòi gì đâu. Cho nên đó là một ý nghĩa chân thật. Bởi vậy đây là gọi là tập thường tập nghĩ tốt cho người đó, là luôn luôn là nó có lợi ích, phải không? Tức là sao? Tức là thường sống vui tươi lạc quan, phải không? Đúng là một người mà vậy ra luôn luôn là thấy lạc quan vui tươi, và như vậy là có thêm cái niềm tin cho mình và niềm tin cho người nữa. Vậy thì cũng như ông lão đó, có khi là cảm hóa được người kia nữa, phải không? Nghĩa là mình làm xấu cho họ, mình gây họ ngăn trở, họ gây khó khăn cho họ thế này thế kia, mà sao họ cũng nghĩ tốt cho mình hoài vậy? Không lẽ mình vậy mình làm xấu cho họ hoài sao? Phải không? Thì có khi là chuyển hóa cho họ nữa, phải không? Vậy thì cũng là không có thiệt thòi gì hết. Cho nên đó là một cái ý nghĩa chân thật. Và vậy tức là mình càng tạo cơ hội để cho người chuyển hóa. Đó là một ý nghĩa đó. Cho nên có một câu chuyện là về Hòa Thượng Quảng Khâm. Vì Hòa Thượng ở Đài Loan cũng vừa tịch rồi, nhưng mà ngày tu hành cũng rất có đắc lực, thấy không? Thì có lần một số đệ tử của ngài á đi nghe thuyết pháp, nghe thuyết pháp mà ở một vị giảng sư khác, ở một chùa khác thuyết pháp, thì những vị đệ tử này đó mới nhận thấy rằng trong cái lời giảng thuyết pháp của vị giảng sư này á, nó có ẩn ý là phê bình hòa thượng, tức là phê bình thầy của mình, tức ngầm ngầm nói về chỉ trích á, nhưng mà không có nói trắng ra, nhưng mà nói ngầm ngầm vậy đó, không? Nhưng mà những vị này thì nghe thì biết rồi, thì họ bất bình, cho nên sau đó họ mới lên núi thưa lại với ngài. Thì tưởng vậy thưa với ngài thì ngài cũng có ý quả trách gì cái vị kia, nhưng mà không hay, tức là không ngờ đó, ngài không những là không hề có ý gì khó chịu với cái vị giảng sư kia, mà lại còn sao, lại còn bảo các vị đệ tử của ngài phải sám hối với ông thầy kia nữa. Đặc biệt vậy đó, tức là ngài bảo các vị đệ tử là phải sám hối lại về với cái vị giảng sư kia, cái lỗi là đã hiểu lầm cái lời giảng của vị pháp sư đó, tức là hiểu lầm rồi đồng thời ngài lại giải thích những cái hàm ý Phật pháp ở trong cái lời giảng của vị giảng sư đó để cho hàng đệ tử nghe. Giảng tức là lấy những cái đạo lý Phật pháp giảng lại cho để nghe, để cho thấy rằng những cái đó là tốt, không có gì hết, đúng Phật pháp, không? rồi phiên răng các đệ tử của Ngài á, là giả sử có người nào họ nêu danh tánh của mình ra để mà họ mắng đi, thấy không? Thì mình còn phải thành tâm biết ơn họ nữa mà. Tức là họ nêu danh tánh của mình ra họ mắng đó, thì mình cũng còn thành tâm để biết ơn họ nữa mà, thấy không? Đó. Huống hồ là người ta không nêu tên của mình ra. Tức là họ nêu tên ngay ra đó, mình còn biết ơn nữa, thấy không? Còn này họ không có nêu tên ra thì có gì đâu. Không có tin dáng gì hết, thấy không? Đó. Đó. Tức là Ngài răng đệ tử mà vậy.